Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tụng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Theo yêu cầu của luật sư Nguyễn Kim Phượng, cứ mỗi khi bắt đầu cho tiết mục hội luận về luật pháp thì Thanh Tùng sẽ chạy đoạn hòa tấu nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Và cứ mỗi một lần bắt đầu chương trình thì là bài Lòng Mẹ cất lên. Nhưng có lẽ phải đợi đến ngày hôm nay, trong dịp Mother's Day, thì tự nhiên cái bài hòa tấu Lòng Mẹ đó nó lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Có phải vậy không thưa luật sư Nguyễn Kim Phượng?
Thanh Tùng ơi, Thanh Tùng làm tôi bắt đầu khóc rồi, bây giờ sao nói. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp. Kính thưa quý vị, tại Thanh Tùng đó, tại Thanh Tùng làm cái buổi ăn cơm hồi tuần trước đó, cho nên ngày hôm nay là ngày thứ sáu trước ngày lễ Mother Day và chủ nhật này vào ngày lễ mẹ. Bây giờ tôi cũng thật ra thì nói thật để quý vị tha thứ là tôi không nhớ đến ngày lễ chủ nhật này là Mother Day, tại vì thì là mấy tuần ngày qua tôi đi xa rồi về rồi tôi bận quá đi, nhưng mà có lẽ một phần là nói đến mẹ thì tôi không cầm lòng được. Cho dù là đã 20 năm đi qua nhưng mà trong cái cuộc sống con người của chúng ta, không ai trong chúng ta là không có một người mẹ. Nhiều khi tôi để khi mà tôi đi bộ ở trên Washington DC vào tuần rồi, quý vị biết tôi đi qua bao nhiêu con đường, và có những con đường thì ở trên DC họ có những cái cầu mà vượt qua xa lộ đó, họ xây theo cái kiểu mà có cái khúc lún vô, và những cái khúc lún vô đó thì có những người homeless, họ đặt những cái ghế, có thậm chí là người đặt cả những cái nệm giường ở đó để họ làm nhà họ ở. Tự nhiên tôi nghĩ đến những người đó và tôi nghĩ rằng là tại sao mà họ cũng được sinh ra mà họ sống một cuộc sống quá khổ cực như vậy. Và vì thế mà tôi nhìn lại những người con của chúng tôi, những người cháu của chúng tôi, hay là những đứa bé mà tôi thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, tôi thấy các cháu quá sung sướng, quá hạnh phúc. Nhiều khi cái việc đó có lẽ nó làm cho các cháu một phần nào không để ý đến những cái sự hy sinh của người cha, người mẹ. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là bốn câu thơ Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra, Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Chọn Chữ Hiếu Mê Là Đạo Con. Tôi nghĩ bốn cái câu thơ đó không một người Việt Nam nào, cho dù sinh ra ở nơi nào trên toàn thế giới, cũng đều phải thuộc lòng. Và những bốn câu thơ này phải được lặp đi lặp lại, không phải chỉ trong ngày lễ mẹ, ngày lễ cha, nhưng mà bất cứ lúc nào. Vì nếu chúng ta không có cái tình yêu, cái sự thương yêu của người mẹ, ngày hôm nay có lẽ chúng ta không đứng ở trên miếng đất này. Và nếu chúng ta không có những cái sự hy sinh của người cha thì có lẽ chúng ta không được nên người. Tôi nói đó là cái cuộc sống của tôi và của anh em tôi ngày hôm nay. Vì vậy, lúc nào tôi cũng nghĩ đến những cái câu thơ, và những cái câu thơ này nó cho chúng tôi thấy rằng là cha, mẹ là hai đấng sinh thành mà chúng ta phải để lên trên hết. Và có lẽ tôi nói như vậy thì tôi không bao giờ quên là bố mẹ là ở trên đầu của chúng tôi, nhưng trên bố mẹ còn có những người cao hơn như là Chúa, Đức Mẹ hoặc là có Phật. Và vì vậy, khi mà tôi nghĩ đến những cái câu thơ thì đọc những cái câu thơ này thì lúc nào tôi cũng nghĩ lại những ngày tháng khi tôi còn rất là trẻ và tôi không biết là mẹ tôi phải khổ cực đến cỡ nào để mà nuôi chúng tôi nên người. Và tôi nghĩ quý vị cũng vậy. Chúng ta khi còn trẻ, chúng ta không nghĩ đến cái sự khổ cực đó. Cho đến ngày chúng ta được đứng lên bậc làm cha làm mẹ, thì chúng ta mới biết rằng là những cái sự hy sinh của mẹ, chúng ta mới biết rằng là những cái sự lo lắng của cha, nó rất là cao vời. Và không biết đến ngày nào chúng ta mới trả được những món nợ đó. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn cha còn mẹ, những ngày lễ như vậy, những ngày thường thì đi vào nghĩa trang thì không có một cái gì gọi là suy nghĩ nhiều lắm. Ngày thường thì vào nghĩa trang thì tôi chỉ cảm thấy là cuộc sống rất là bình an. Nhưng đến ngày lễ mẹ đi vào nghĩa trang, mới thấy rằng là không có mẹ thì chúng ta mất tất cả. Cuộc sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên xin người hiếu tử lắng khuyên, kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con, kẻo khi sông cạn đá mòn, phú Nga phú ủy có còn đa chi. Mong rằng là các anh các chị, các em các cháu, những người còn cha còn mẹ, đừng quên rằng là cái sự mang nặng đẻ đau đó là một cái việc mà người mẹ trân quý nhất. Vì có cái sự mang nặng đẻ đau đó, người mẹ mới có chúng ta, và chúng ta là tất cả những gì của người mẹ. Cho dù thay đổi cái cuộc sống của người mẹ, mẹ của chúng ta cũng sẵn sàng làm việc đó để cho chúng ta suốt đời được an vui. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể được để đừng đứng vào tâm trạng mồ côi. Vì mồ côi tội lắm mẹ ơi. Bơ vơ trời đất, biết ai nương nhờ. Tôi xin kính chúc tất cả những người mẹ một ngày lễ mẹ thật an vui, hạnh phúc bên thằng con các cháu. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đây chăng nữa, thì ngày đó, ngày hôm đó là ngày mà tất cả các người mẹ có những cái nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều. Cho mẹ của Thanh Tùng luôn được an vui bên người cháu, và tôi biết bà rất là thương, và bên ba người con trai mà bà có. Và cảm ơn tất cả quý vị đã gọi. Vì mấy ngày qua cũng có một vài người gọi cho tôi. Một bác là người mẹ chồng của Tranh Án Thủy đã gọi. Và xin chúc bà lúc nào cũng mạnh khỏe, và tất cả quý vị nữa. Tôi không quên ai cả, nhưng mà tôi nghĩ là không có đủ thời gian để chúc cho tất cả mọi người. Cho nên tôi xin quý vị nhận nơi đây một lời chúc thật tốt đẹp cho quý vị, cho tất cả những người mẹ Việt Nam một ngày lễ được bình an. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều.
Dạ, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thanh Tùng cũng biết cứ mỗi lần mà nhắc tới thân mẫu của mình, thì lần nào cũng vậy, luật sư Nguyễn Kim Phượng là không kìm được nỗi xúc động, dù là đã nhiều năm qua rồi. Mà không riêng nhắc tới mẹ đâu. Quý vị để ý thấy, luật sư Nguyễn Kim Phượng, mặc dù là một luật sư rất bản lĩnh, rất cứng cỏi ngay tại tòa, nói về luật một cách rất rõ ràng đâu ra đó. Nhưng đâu đó, ở một mặt khác của một luật sư Nguyễn Kim Phượng, là một trái tim rất nhạy cảm. Và chỉ cần một cái mong manh nhỏ là quý vị thấy một luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể chảy nước mắt rất là dễ dàng. Đôi khi chị Kim ơi, em cũng không biết làm sao mà có thể dung hòa được trong một con người, một bà luật sư bản lĩnh tại tòa và một người phụ nữ Nguyễn Kim Phượng rất là nhạy cảm như chị.
Tại vì là tôi nghĩ có lẽ là vì Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trường hợp, để tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện vừa mới xảy ra đây thôi. Thường thì đến thứ sáu tôi hay dẫn những người luật sư của tôi làm việc chung với tôi ở đây, những người làm việc chung nữa, đi thoải mái, đi uống một ly nước để mà nói chuyện, để mà không có lo lắng nhiều lắm về những cái việc căng thẳng trong văn phòng. Thì ngày hôm nay có một người cũng vào trong cái nơi đó, và ông ta có lẽ vì ông ta có một cái việc buồn nào đó, thưa quý vị, mà ông ta ngồi đó, ông ta trầm lắng, thì cùng một lúc có đến khoảng chừng 15 người công tố viên ở quận hạt Santa Clara cũng vô đó, cũng ngồi nói chuyện, nhưng mà họ nói ồn ào quá rồi ông ta la. Thế là ông ta khó chịu, rồi ông ta đứng lên, ông ta hùng hổ. Thì ông ta nói một cái câu nói gọi là làm phật lòng một người luật sư, thì người luật sư đó mới đứng lên. Cái cá tính của con người chúng ta là như vậy. Nhưng mà đến lúc đó thì tôi mới đứng lên, tôi mới nói với ông ta là đây là một cái nơi hội họp ồn ào. Ông tới đây, ông không hy vọng là ông có thể ngồi một cái chỗ gọi là yên lặng được. Nếu ông muốn yên lặng thì ông nên đi chỗ khác. Vậy thôi ông đi về đi. Khi tôi nói như vậy thì tự nhiên ông ta quay lưng rồi ông ta đi về. Ông ta cũng ngừng khoảng chừng 5-10 giây rồi ông ta đi về. Tôi nói vậy cảm ơn ông đi về đi, say goodbye. Tôi nói một cái vấn đề này để cho quý vị thấy rằng là không phải lúc nào mình cũng phải hùng hổ như vậy hết. Cái việc mà làm việc về một luật sư của tôi, lẽ tuy nhiên lúc mà cần phải mạnh để mà chống trả cái việc gì đó cho người thân chủ thì tôi cũng sẵn sàng làm. Nhưng mà nếu cái sự chống trả đó nó không có giúp cho người thân chủ của tôi mà nó làm cho cái trường hợp nó tệ hơn thì tôi sẽ lùi lại một bước, cho dù rằng cái bước lùi đó có thể rằng là nó giống như là tôi không có gọi là mạnh mẽ hoặc là tôi không có thể hùng hổ, nhưng mà để làm gì nếu tôi bước lại một bước mà tôi giúp cho thân chủ của tôi giải quyết được vấn đề cho nó được tốt đẹp, mà nó không có tốn thời gian, mà không có nhiều chi phí, thì cái việc đó tôi sẵn sàng làm. Tôi sẵn sàng làm. Nhưng mà tôi phải nói rằng là cho dù 20 năm đi qua, tôi cũng vẫn không thể nào nói được những vấn đề khi mà nó liên quan đến người mẹ của tôi. Và không biết là bao giờ chuyện đó nó mới hết. Nhưng mà sống trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải có lúc vui, lúc buồn, phải không Thanh Tùng?
Và chắc chắn như vậy. Và Thanh Tùng tin là tình thương của bác gái ở nhà với các con, mà trong đó có luật sư Kim, vẫn còn đó. Chắc chắn là vẫn còn. Và mong là chị vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Mà Thanh Tùng biết, chị là người mà mặc dù không kể ra trên đài, và chị cũng không muốn Thanh Tùng nói ra đâu, nhưng mà sẵn thì cho Thanh Tùng thưa là với những người mà thường làm từ thiện, góp tay vào giúp rất nhiều người, nhất là những người nghèo đó, những người cô thế mà tới với luật sư Kim Phượng là thường là chị giúp đỡ rất nhiều. Quý vị thấy trên làn sóng phát thanh cũng vậy. Nên những người mà có cái tâm giúp đỡ, hướng thiện cho mọi người như luật sư Kim, thì em tin rằng là nhiều người thương chị để bù lại cái sự thiệt thòi phần nào của một người con mà không may mắn còn mẹ bên cạnh như là luật sư Kim, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn Thanh Tùng nhiều lắm. Vâng, xin kính mừng tất cả quý vị thính giả. Hôm nay là tôi đã không làm cho ai rơi những giọt lệ trong những giây phút qua. Vâng, bây giờ tôi xin phép được trở lại với chương trình nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay cái câu chuyện tôi mang đến cho quý vị một phần nào nó liên quan đến cái cá tính của một người. Cái điều khoản dân sự 223 không nói rằng là một người trustee không có thể nào dùng hoặc là làm những cái việc về vấn đề tài sản của một người, ủy quyền lại cho họ, cho cái việc riêng tư của họ, cho cái phúc lợi riêng tư của họ. Tại sao cái điều khoản này đưa ra? Là vì khi quý vị làm một cái trust, quý vị biết quý vị chọn một cái người đứng kế vị mình, cái người đó phải là một cái người mà quý vị tin tưởng, phải là một cái người mà quý vị biết rằng là khi mà mình không có ở đây, họ sẽ làm những cái việc gì mình ủy thác cho họ mà làm đúng như những gì mình đã yêu cầu trên cái văn bản trust. Vì vậy khi mà chúng ta lựa chọn cái người nào đó, chúng ta cần phải cho cái sự suy nghĩ đó một thời gian, phải thận trọng tìm cái người đó. Và nếu vì lý do gì về sau này cái người đó không làm được việc đó, vì họ lớn tuổi, vì họ bệnh, vì cái gì đó, thì quý vị có thể thay đổi. Tại vì chúng ta làm cái trust là revocable trust, thì chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và trong cái trust thì thì những ai đã làm trust thì quý vị đã biết, quý vị có những cái quyền hạn, cái người mà quản lý cái tài sản của cái trust sẽ có những cái quyền hạn. Họ có những cái quyền hạn nhưng cùng một lúc họ cũng có những cái bổn phận. Và những cái bổn phận đó nó rất là quan trọng. Nhiều người không để ý và coi thường, nhưng đến lúc cái việc nó xảy ra rồi thì cái người đứng cái vị trí mà trustee đó mới thấy rằng là cái bổn phận của họ đã làm sai rồi. Và khi họ làm sai rồi thì những cái người đứng thừa hưởng gia tài gọi là beneficiary, họ sẽ đệ đơn để mà truất phế cái người đứng cái vị trí đó, hoặc là họ sẽ đệ đơn để yêu cầu tòa phải xem rằng là sổ sách của cái người mà đứng cái vị trí là trustee đó, cái đứng cái vị trí thế chấp cho cái người làm trust đó có làm đúng cái bổn phận của họ hay không.
Thưa luật sư, Thanh Tùng thấy có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Mời anh.
Dạ, chào luật sư Nguyễn Trọng Phượng.
Chào ông, dạ.
Xin lỗi chị, tôi
dạ, vâng, chào anh.
Chương trình chị cũng rất là hay, tôi nghe rất là lâu. Nhưng mà cái tâm sự của tôi như thế này. Tôi sống ở Mỹ hơn 30 năm. Nhưng mà có những cái vấn đề nhiều khi tôi tự giải quyết được. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là tôi là disability. Okay. Thì cái khả năng tôi không có mướn luật sư được. Thì chị có thể giúp được không?
Ok. Đây là cái câu trả lời nha. Cho tất cả mọi người, không phải là chỉ cho anh không thôi nhé.
Dạ vâng.
Tất cả mọi văn phòng luật sư đều là những văn phòng có vụ lợi, tức là chúng tôi đưa văn phòng ra để mà làm việc, để mà tồn tại. Nhưng mà tất cả mọi người luật sư ở California này đều có một cái lời thề là chúng tôi phải làm tất cả những gì dưới bổn phận của chúng tôi để giúp cho tất cả mọi người, có tiền hay không có tiền, giàu hay nghèo, xanh, trắng hay đen, tất cả. Ok. Nhưng khi tôi nói đến chỗ này thì tôi nói đến chỉ văn phòng của tôi thôi nhé. Chỉ ở văn phòng của tôi rồi thôi. Văn phòng của tôi cũng giống như bao nhiêu văn phòng khác. Nhưng mà có một điều là khi quý vị đến văn phòng của tôi, quý vị cần sự giúp đỡ. Cái việc đầu tiên là quý vị đến tham khảo. Quý vị đến tham khảo, quý vị trình bày cái vấn đề của quý vị. Và nếu quý vị là những người có những thu nhập ít, quý vị là những người cần đến sự giúp đỡ và thực sự quý vị không có đủ khả năng để mà mướn luật sư, và với cái khả năng của văn phòng của tôi và của chính tôi thì tôi sẵn sàng giúp cho quý vị. Tôi đưa một cái thí dụ, nếu một người bước vô văn phòng của tôi cần làm một cái hồ sơ về ly dị không có tiền thì việc đầu tiên là tôi xin tỏa bãi cái chi phí. Việc thứ hai là vì văn phòng của tôi có những sự hợp tác của những người luật sư khác. Những người luật sư khác, họ không thể nào làm việc mà không được trả lương, nói thẳng như vậy. Nhưng với tôi, nếu cái hồ sơ đó tôi làm được chính tôi và nó hợp với cái điều luật mà tôi làm, thì tôi sẵn sàng tôi làm. Và vì vậy, tôi có rất là nhiều hồ sơ là vì những cái hồ sơ đó tôi không thể nào đưa cho luật sư khác làm việc với tôi được. Tại vì tôi không được lãnh chi phí hay là được lãnh chi phí ít. Thì họ không có làm việc với tôi cho nên tôi nhận tôi làm.
Nhưng mà thưa chị như thế này, cái hồ sơ của em đó, em thưa lên tới nay sẽ trả trời. Tức là cái tòa mà tối cao pháp viện đó đã chấp nhận cái hồ sơ của em.
Vâng.
Nhưng mà cái thời gian hình như nó khoảng mười mấy năm rồi.
Vâng.
Rồi em không có follow được, tức là em không đủ sức nữa.
Rồi.
Tức là em không phải là luật sư, người ta không có nói chuyện.
Vâng.
Nhưng mà cái đó nó còn still hurt.
Hết rồi.
Yeah.
Tôi không nghĩ là còn, cho nên tôi nghĩ là không có.
Yeah. Thì cái key number của em service.
Yeah.
Nó so right violation, right?
Yeah.
Em put down là phải bồi thường em $100,000.
Vâng.
Yeah. Em yêu cầu cái điều đó, tòa đã chấp nhận.
Vâng.
Nhưng mà sau này em có nói một vài luật sư thì không ai làm hết. Nhưng mà bình thường em qua Mỹ thì em là một công nhân, em rất là đàng hoàng. Okay. Nhưng mà cũng có nhiều cái trở ngại về pháp lý mình không biết. Rồi nó cho em là chống lại cảnh sát, rồi đủ thứ chuyện hết. thành ra em put down hết tất cả những gì em bình tĩnh đó, em có thời gian và em mới làm. Thành ra nếu mà em còn keep cái đó long time ago rồi.
Tôi nghĩ là thứ nhất là tôi không có đủ khả năng để mà làm cái việc mà anh đang có, vì nó ở trên tòa chu vi tầng số 9. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi nghĩ là cái hồ sơ đó không còn. Nhưng nếu anh cần cái sự tham khảo, anh có thể gọi văn phòng của tôi ở 408-947-7717 để làm hẹn.
Không, bởi vì tuy rằng nó đã qua ha, mà mình nghĩ như vậy, nhưng mà không phải vậy.
Bây giờ tôi xin phép anh cho tôi được ngừng ở đây đi, tại vì thì là còn nhiều thời gian lắm nhé. Nếu mà anh cần thêm anh có thể văn phòng nhé, để làm hẹn nhé.
Okay,
rồi, xin cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói là cái điều khoản dân sự 2229 nói rằng là những cái điều khoản mà luật được đưa ra trong những cái việc như vậy, nó là những cái việc, những cái điểm căn bản chính. Tức là căn bản chính là làm sao? Là những cái người mà đứng cái vị trí là thế chấp cho cái người đã làm.
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ thưa luật sư, tôi có một câu hỏi không biết nó có rắc rối không, nhưng mà tôi có press một cái charge against cái người roommate của tôi đó, luật sư. Nhưng mà bây giờ tôi muốn drop cái charge đó, bởi vì tôi thấy cũng không có đáng gì hết. Mà thôi, mình mà chạc người ta kiểu đó thì cũng có cái bad record đó. Thôi thì bây giờ mình muốn drop cái charge thì mình phải làm sao, luật sư?
Ok, đây là câu trả lời tổng quát nhé. Khi mà anh nói press charge, tức là anh nói đến cái vấn đề hình sự, đúng không? Ok, rồi. Bây giờ anh đã nói với cảnh sát là tôi muốn thưa cái người này. Cảnh sát làm cái văn bản và cảnh sát đưa cái hồ sơ đó cho công tố viện. Rồi công tố viện mới lại bắt đầu tống đạt cái trác tòa, kêu cái người mà anh thưa họ ra tòa. Rồi, anh nói rằng là bây giờ tôi không có muốn thưa nữa. Thì thứ nhất là cái người mà bị thưa đó, khi mà họ ra tòa đó, họ có thể, họ nhất thì họ sẽ nói là họ không có lỗi, họ không có tội, tức là not guilty. Rồi tòa sẽ đưa cái hồ sơ này ra xử. Và nếu là cái người nhân chứng trong cái hồ sơ này và anh nói rằng là anh không muốn thưa nữa, thì một là anh nên nói chuyện với cái người công tố viên, hai là nếu người công tố viên họ không kêu anh ra làm nhân chứng thì họ không có đủ những cái dữ kiện để mà họ đem họ kết tội cái anh này, thì cuối cùng có lẽ anh này anh sẽ được trắng án hoặc là cái hồ sơ sẽ bị hủy bỏ. Nó tùy theo từng cái trường hợp một. Nhưng mà tôi không biết là cái việc mà anh cáo trạng tội cái người bạn của anh là gì thì tôi không biết, nhưng mà nó tùy theo cái trường hợp. Cho nên nếu mà anh thấy rằng là anh vẫn cần có cái sự tham khảo thêm thì anh có thể gọi cho văn phòng rồi vô nói chuyện thêm một chút, rồi có lẽ là luật sư của chúng tôi sẽ có cái sự ý đề nghị hay là cái ý kiến để cho anh giải quyết cái vấn đề này nhé. Ok.
Dạ, dạ.
Cảm ơn anh nhé.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Vậy là có thể gọi văn phòng luật sư để hỏi lại.
Được chứ, dạ, dạ, được, dạ, 408.
Dạ, cái số là 947 mấy luật sư?
7717.
7717, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, bà luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Số điện thoại trong giờ phát thanh bây giờ là 408-947-7030. 408-947-7030. Để tôi nói một cái này trước khi tôi quên. Ngày hôm qua tôi đọc một cái bảng báo cáo ở bên trên cái email mà tôi nhận được của những người luật sư di trú đó. Họ nói rằng là quý vị biết là mấy kỳ này quý vị đi phỏng vấn về vấn đề công dân Hoa Kỳ là quý vị phải lăn tay. Đó là cái việc họ vừa mới đưa ra mới đây thôi để mà xác nhận rằng là cái người đi phỏng vấn đó về vấn đề công dân Hoa Kỳ thôi nhé, công dân Hoa Kỳ thôi, để xác nhận là cái người đó, cái lúc họ đi phỏng vấn họ không có một cái lỗi hình sự nào hết nhé. Cái vấn đề đó đang làm và làm rất là thành công. Cho nên khi mà chúng ta đi phỏng vấn về công dân Hoa Kỳ, chúng ta biết là họ gọi chúng ta lên, rồi chúng ta lăn tay rồi họ chụp hình mình một lần nữa. Đó là thứ nhất. Và vì lý do đó, họ không có kêu mình ký cái hình mà mình gửi vô nữa nhé. Ngày xưa thì mình có ký, bây giờ họ đang sắp sửa muốn thử cái việc này cho cái việc chuyển diện nữa. Cho nên nếu mà quý vị vô đó rồi họ kêu quý vị lăn tay chụp hình, đừng có thấy thắc mắc, tại vì họ sẽ làm cái việc đó. Cái vấn đề chính của sở di trú là họ không muốn cho chúng ta có những cái lỗi hình sự mà chúng ta không nói cho họ biết nhé. Nó cũng liên quan một phần nào về cái vấn đề ngày hôm nay, cho nên tôi muốn nói trước khi tôi quên. Cái số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi đang nói là cái điều luật dân sự 2229 đưa ra là một cái điều luật để mà giúp cho cái người đứng kế vị, cái người đã lập trust, tức là cái người successor trustee, họ đứng trong một cái vị trí mà cái vị trí đó không cho quyền họ được làm những cái hành động mà nó lợi cho cái người đó. Tại vì họ làm cái việc được ủy thác bởi cái người trustor, tức là cái người làm trust, họ làm cái việc được ủy thác, thì cái việc được ủy thác đó phải làm việc với lại một cái sự chân thành, một cái sự đứng đắn để mà nó không xảy ra những cái việc lạm dụng, những cái việc dùng tiền của cái người để lại cho những cái người thừa hưởng gia tài, cho cái sự phúc lợi của cái người đó. Cái bổn phận của cái người đứng cái vị trí trustee, nó là cái bổn phận rất là quan trọng. Tại vì chánh án ở trên tòa nói rằng là nhân loại là như vậy đó. Nhân loại được thành lập, con người được thành lập là khi những cái xung đột lợi ích nó xảy ra, thì cái sự cám dỗ thường là quá lớn. Cái việc đó cần phải được vượt qua. Quý vị thấy sao? Tại vì tiền nó làm cho cái con người của mình á bị cám dỗ, và khi cái sự cám dỗ đó nó xảy ra thì cái con người của mình nó sẽ làm những cái vấn đề sai. Và vì vậy mình cần phải vượt qua những cái sự cám dỗ đó, và cái nhiệm vụ và cái hy sinh của cái người làm cái việc này là để giúp cho những cái người đã ủy thác cái sự tin tưởng vào cái người đứng kế vị họ, để mà cái sự cám dỗ này có thể tránh được, hoặc là những cái sự đam mê về cái vấn đề làm sai đó không có xảy ra, thì cái người được ủy thác đó họ đứng ở một cái vị trí rất là nguy hiểm. Quý vị biết tiền mà, thấy tiền nhiều thì chúng ta sẽ có thể làm những cái việc sai. Không phải ai cũng vậy. Cho nên khi chúng ta tìm cái người mà đứng kế vị mình là cái người trustee của mình, thì cái người đó là cái người mình phải tin tưởng họ. Cái việc mà họ làm đó nó sẽ giúp cho mình thực hiện những cái ý định của mình đã được đặt vào trong cái trust. Và cái trust đó nó sẽ cho những cái người đứng kế vị, đứng lãnh cái gia tài của mình, họ sẽ biết rằng là cái việc mà mình để lại cho họ cái số tiền hay là cái tài sản mình để lại cho họ phải được chia phối đồng đều theo những gì mà mình đã viết. Và nếu cái người được ủy thác cái việc này là cái người trustee mà lại đi làm với cái trách nhiệm không được đúng và với cái lợi ích riêng tư cho cái người trustee, thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là lớn trong một cái việc về trust. Cho nên khi chúng ta làm một cái bộ trust, chúng ta cần phải để thời gian xem ai là cái người mình có thể tin tưởng được để mà ủy thác một cái tài sản của mình cho họ khi mà mình không còn ở đây, để mà giải quyết những vấn đề mà mình đã muốn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và thân mến an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.